như là mình cảm thấy ngồi lại những người ta những năm 30 năm trước mình không nhớ, năm ngoái nè, năm nay nè, tháng trước nè, tuần trước nè, từ cái chuyện phạm tội nhỏ nhỏ, từ cái chuyện nói chuyện mất lòng, từ cái chuyện mà mình nói cắn nuôi gan người ta, từ cái chuyện mình mấn tâm mình giận người ta, từ cái chuyện mấn tâm mình hại, mà gần như là bao nhiêu nó vẫn còn mà ngồi mà nghĩ cái một ngày mất tôi không tin người ta, thành ra mình sám hối, mà cứ như là mình sám hối như là chỗ cửa này. Dần dần thì một lúc nào nó sẽ là thanh tịnh, là đỏ trắng. Thôi giờ nó 5:30 rồi, tôi tính giả 2 phẩm thì không có 1 phẩm. Mấy tháng còn dài nữa, tôi cứ định dám nhớ về những đường thực tập này, về dám niệm, biết không? Bây giờ thì tôi cũng không giỏi giống gì đại thái Phật nói, tôi thường xuyên lại. Giờ quý vị như thế nào quý vị về, quý vị có niệm thì quý vị có lợi, còn không có niệm không chịu nữa, chứ không ai cứu ai nữa. Nếu quý vị lỗi tôi cũng lỗi, mà nay mới lỗi vậy. Thì có khi người quý vị lớn tuổi thì xin lỗi còn giỏi hơn tôi nữa. Mà trong người quý vị còn lại. Thôi giờ thì quý vị đứng về viện Phật còn tới. Kể cho quý vị nghe đó, thì niệm danh hiệu đây là nhớ nghĩ và làm theo. Thì trong đó thì mình có làm theo cái hạnh của các vị như là Bảo Thắng Như Lai, Ba Đạo Hòa Thắng, Sư Tử Thống vân vân. Thì sang tới cái phẩm thứ 10, tức là nói lên cái công đức của cái việc bố thí. Rồi quý vị thấy rằng á, cái bố thí ở trong đạo Phật thứ nhất là quan trọng. Thì trên con đường mà đi tới kết quả vị Bồ Tát á, thì bố thí đứng đầu. Bố thí đứng đầu. Thì bố thí tôi được thấy là trong lục độ đó, thì ở trong nó là cái muốn mà muốn tạo phước điền thì không có cách nào hơn là cái bố thí hết trơn. Thì nó cũng là cái đứng đầu trong lục độ. Quý vị muốn qua được trên con đường mà cũng bước lên con đường Bồ Tát á, phải lấy cái sự bố thí thành đạo. Rồi chính vì vậy mà quý vị cũng thấy rằng tại sao mà chúng ta trong đạo Phật khuyên chúng ta hai bộ hai cái hành cái pháp là pháp bố thí. Vì bố thí mà tiền bạc hay là tài sản phải nói rằng nó là cái bố thí mà khô nhất, bố thí mà dễ nhất. Và thật sự ra thì rất là những vị vào trong kinh quý vị thấy thì cái bố thí như vậy đó thì bất quá là chỉ tạo cái nhân, chỉ tạo ra cái thiện nghiệp, và sau này nhờ cái thiện nghiệp đó chúng ta được tái sanh lên cõi trời, chúng ta được tái sanh làm cái cảnh thế gian mà vẫn được hạnh phúc giàu có. Mà cái bố thí đó thì không có đúng theo cái tinh thần đạo Phật, bởi vì Đức Phật sanh ra thì vẫn giàu cho mình sanh trong cái cõi trời, thì rút cục ra đó thì chúng ta không những đọa lạc trong luân hồi trong sáu đường sinh tử. Mà cái mục đích của Đức Phật ra đời là để làm gì? Không phải là để chúng ta sanh lên cõi trời, mà cái mục đích của đạo Phật đó, cũng như Đức Phật ra đời là vì một cái đại sự nhân duyên. Như quý vị thấy Đức Phật nói đi nói lại đó, người sanh ra đời là cái nhân duyên lớn, mà nhân duyên đó là làm cho chúng sanh thấy được cái chuyện chúng sanh, nhập được cái chuyện chúng sanh, rồi rốt ráo thành Phật, chứ không có phải là lên cõi trời và hưởng phước trời ở đó hết. Bây giờ thì tôi sẽ vào cái thông kinh, đó là trang 133 đó. Thì đầu tiên đó, thì Bồ Tát Địa Tạng hỏi Đức Phật là chúng sanh ở trong cái đường nghiệp bố thí đó, thì tại sao mà bố thí công đức bố thí nó có khác nhau? Ví dụ như có người bố thí thì hưởng được phước 10 đời, mà có người cái hàng trăm nghìn đời thì tại sao vậy? Thấy không? Cũng bố thí, mà tại sao có người hưởng phước được có 10 đời, có người hưởng được hàng trăm nghìn đời? Vậy thì Đức Phật mới nói, mới hứa khả nói về Địa Tạng rằng ở đây chúng hội có đủ, vậy thì ta sẽ nói cho các vị biết về công đức của bố thí. Vậy thì cái phần đầu tiên á, thì Phật mới dạy Bồ Tát Địa Tạng là trang 134, thì nói rằng tất cả những người ở Nam Dương Phù Đề mà từ ông vua, quốc vương, tể phụ vân vân bố thí đó, gặp những người bằng cùng hàng mã cho đến hạng tàn tật, tâm vọng ngay biết đưa mù, những người không được toàn vẹn như thế đó mà bố thí, mà đầy đủ lòng từ bi, đủ lòng thương xót quan hỷ, tự tay đem bố thí hoặc sai người cho, thì như vậy đó thì hưởng phúc lợi bằng công đức bố thí ngang với công đức của trăm nghìn hằng hà sa số chư Phật. Cái chỗ này á rất là quan trọng. Tóm lại trong kinh nói rằng ngày Đức Phật dạy rằng sau này ở cõi Nam Dương Phù Đề có cái người nào không biết làm vua, làm quan, làm được thường dân, nhưng mà khi đó có người mà bần cùng hàng mã rồi tàn tật tâm ngộng ngay biết vui buồn vân vân, mà mình thấy những người đó mình lòng thương họ, mình phải nhớ là quan trọng là lấy cái đầy đủ lòng từ bi thương xót quan hỷ đem bố thí hoặc sai người bố thí, thì những cái người bố thí như vậy đó được phước cũng như là bố thí từ các Phật vậy đó. Thì ở đây quý vị thấy nó có cái chỗ nào lạ, có nghĩa là nếu quý vị có cái lòng từ bi, cái lòng hoan hỷ mà quý vị cho những người nghèo khổ tật nguyền đó, thì cũng như là quý vị cho những vị Phật vậy đó. Ở đây nếu quý vị nào có dự cái thời giảng phổ hiền của chúng tôi đó, thì tôi có nói cái ý này rồi. Bởi vì trong cái kinh Đức Phật thường thường nói đó, là sao? Là bố thí cho chúng sanh tức là cúng dường chúng sanh tức là cúng dường chư Phật, lo lắng chúng sanh tức là lo lắng chư Phật. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh nó tức là gốc, là chúng sanh Bồ Tát là hoa quả, là chúng sanh mới là thọ cây. Cái cây á là chúng sanh là cái gốc cây, mà nếu có gốc thì mới có được hoa quả. Vậy thì cái chỗ này nó là chỗ, cái chỗ này mình nên suy nghĩ lại nè. Bởi vì sao? Bởi vì như chúng ta ở đây á, khi chúng ta bố thí á, chúng ta có lựa cái đối tượng bố thí không? Thường thường là có. Khi quý vị bố thí, quý vị cho, quý vị cúng dường, chùa chiền quý vị cúng dường, Nhà thờ, ví dụ có nhà thờ họ đã có cái chương trình nghèo giúp người nghèo khổ người cho ít hơn cho chùa. Cái đó phải nói thiệt mình phải có. Thấy không? Ví dụ một cái người đồng đạo, người đạo Phật thanh hữu quý vị bệnh hoạn nghèo khổ, quý vị cho cũng cho nhiều. Còn cái người lạ đó, họ cũng bệnh hoạn không nghèo khổ, mình cho thì ít. Thì cho như vậy đó là mình không có đầy đủ như trong kinh nói. Không có đầy đủ. Cho đó, thứ nhất là những người tật nguyền, những người cần, những người nghèo khổ, tật nguyền tâm biết nuôi mù nghèo khổ. Và khi cho đó, một là lấy cái lòng từ bi, hai là có cái lòng quan hỷ. Phải có lòng từ bi và có lòng quan hỷ nữa. Còn có khi mình cho nó có quan hỷ không quý vị? Có khi mình cho mà không quan hỷ. Tại sao không quan hỷ? Thí dụ như có người mình có tiền, có khả năng giúp những gì đó. Có một cái người nghèo khổ tật nguyền, họ tới học sinh mình. Mà khi nghèo họ khổ mà xong kinh Đức Phật nói rằng nghèo khổ nhiều sinh quán hạnh, kết án duy quay, kết quán duy ác. Trong kinh Phát Đại Nguyên Giác, nghèo thì không có tiền, mà không có tiền, dụ như bệnh hoạn thì mình cần tiền mình xin. Xin một lần cũng cho, xin hai lần, xin hai lần, xin ba lần. Thì như vậy thì sao? Cái người mà bị xin á, bực, có khi sanh bực, rồi cho ra, nhưng mà không có quan hệ, không có vui vẻ mà cho. Là cho đi để cái gì? Để dứt cái bực cho rồi, đi đâu đi phước cho rồi. Thành ra cái đó, cái cho như vậy là cho chứ không phải là bổ thí. Quý vị cho mà quan hỷ mà vui vẻ thì là bổ thí. Mà cho theo kiểu đó thì sao? Không phước đức gì hết. Cái này mình có khi á, dù vì lý do gì đó mình có chuyện gì đó ha, rồi người ta tới cho xin tiền, biết là chuyện thiện, nhưng mà vì mình có những chuyện khác mình lo, bận rộn, bực bội, là khá cho 50 đồng phước cho rồi để cho mình rảnh. Thì cái đó là thứ nhất là thiếu cái tinh thần từ bi, cái thứ hai là thiếu cái lòng quan hệ. Mà trong này nói rằng bố thí cho những người nghèo tật nguyền tâm ngọc, mà cho những người đó mà nếu chúng ta có cái lòng quan hỷ, có cái lòng từ bi, thì như vậy là chúng ta bố thí những gì Phật cũng dường như những gì Phật. Thì ở này chỗ này không có gì khó hiểu. Bởi vì nếu quý vị hiểu được rằng á, trong đạo Phật á, thì chúng sanh là Phật, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nói là nói chúng ta là Phật á, thì quý vị cũng không tin. Nhưng mà thật sự chúng ta có nhiều căn lành lắm, có nghe được cái Phật, nghe được cái pháp của Phật. Mà nghe được cái pháp của Phật rồi, có khi đời này mình không thành Phật, nhưng nó cũng có cái nhân. Biết đâu đời sau mình thành Phật, 1000 kiếp về sau, 1000 kiếp về sau mình thành Phật. Thì cái chỗ này tức là cái ý, khi mà chúng ta bố thí thì cái lòng thương từ bi là quan trọng. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là bố thí phải quan hỷ cho bố thí, phải vui vẻ cho bố thí. Mà nếu mà chúng ta bố thí mà chúng ta không vui vẻ đó thì sao quý vị? Không biết lúc nào. Mình thật sự mình không muốn, mình không muốn cho. Vì cái lý do nào đó mình phải cho. Cái này thì quý vị chắc không đến nỗi có, nhưng mà tôi thấy ở đây có một cái vận động. Xin quý vị mà buôn bán hay là thương gia gì đó, rồi mình tới mình trình bày à, chứ tôi đang cất chùa có gì đó, nhưng thật sự thì họ cho, nhưng họ cho một cách rất là gượng gạo, không vui. Đại khái là vì thế này thế nọ thế kia, vì nhiều lý do họ cho, nhưng mà thiếu cái lòng quan hỷ. Thì thiếu cái lòng quan hỷ như vậy thì sao? Bất quá là họ tạo một phước điền để rồi sau này họ hưởng được chút những phước của chuyện họ cho. Thành ra quý vị thấy rằng mình trong cái đời mạt pháp khó kiếm Phật để mà cúng dường lắm, phải không? Cái này khó kiếm Phật để cúng dường lắm. Vì ở đây Đức Phật chỉ rõ là muốn cúng dường chư Phật, trăm nghìn hằng hà sa số chư Phật là cúng dường ở đâu? Cho những người nghèo khổ, nói chung là những người mà tật nguyền tâm nhọn nuôi mù vân vân. Nhưng mà những người này là những người sao quý vị? Cái dễ thứ nhất là những người này những người khổ não, phải không? Họ không thấy đường nè, họ đuôi mù nè, họ tâm nhọn, họ khổ. Đừng có nghĩ rằng phải là đuôi điếc, đừng có nghĩ là phải người nó điếc lỗ tai hay là mù mắt, không phải. Đây những người là những người khổ. Nói chung là những người khổ, cái thứ nhất. Cái thứ hai là khổ sao là những người sao? Họ đuôi, họ có thấy được cái gì không quý vị? Đuôi không thấy được, Mà cái quan trọng nhất của cuộc đời người ta là thấy cái gì là quan trọng. Ánh sáng đúng đó. Nhưng mà cái ánh sáng thế gian không bằng cái ánh sáng của chính pháp. Vậy thì hiểu một cái nghĩa khác đó, những người đuôi đây là đuôi chỗ nào? Có khi họ có mắt sờ sờ mà họ đuôi, họ không thấy được. Là họ không biết con đường chính đạo đó. Hả? Họ có lỗ tai sờ sờ đó mà họ không nghe được cái tiếng của pháp âm. Vậy thì những người đó cũng là những người mình đang theo pháp. Quý vị có thấy những người mở mắt mà không thấy đường đi không? Có không? Nhiều lắm, nhiều lắm. Rồi quý vị bây giờ chắc lớn tuổi rồi, bây giờ có khi quý vị nhìn thấy ngoài đời chứ coi, nhìn thấy coi, có những người chẳng những là hai mắt mà bốn mắt nữa, mà họ đi thì họ cứ lựa đường đi ngược lại, họ đường cổ, tại sao họ không thấy? Mà đáng lẽ họ thấy chứ mà họ không thấy, ha? Rồi có những người có tai chứ mà mình thôi cái tuổi lớn tuổi rồi, thì cái tuổi tuổi đời nó càng ngày càng trầm chấp. Nó càng trầm chất thì nó mắc mờ tại yếu thôi, mình cần chẳng đã vậy thôi. Còn những người thanh niên 20-21 tuổi mắt còn tinh, tai còn rõ, thấy không? Mà nghe họ cũng chịu nghe, thấy họ cũng chịu thấy, họ thấy mà họ thấy gì được không à, họ nghe họ nghe gì được không à, nó tôn với chính mình. Thì mình bố thí, mình nên bố thí những người đáng nhiên đây bố thí, đừng có nghĩ là mình chỉ cho tiền ở đây nè, thấy không? Mà bởi vì Đức Phật nói rằng không có, trong đồ văn này Đức Phật không có nói cái chuyện bố thí tiền. Quý vị đừng có nghĩ tưởng là bố thí tiền, không phải. Bởi vì bố thí có mấy thứ: tài thí, pháp thí, vô quý thí. Vậy thì nếu nói những người mà tàn tật, câm ngọng, ngay điếc đôi mù á, có khi mình bố thí cho họ về tài sản được, họ mù họ lặn được, họ nghèo họ khổ mình cho, phải không? Nhưng ngược lại như có những người có mắt mà như mù, thì những người đó thì có khi họ giàu quá thì mình cho, mình nghèo hỏi dùm cho, ha, họ ví dụ như họ có cái mình đang tới mình cho cái món đồ nó không đáng giá, họ còn sanh phiền não nữa. Nhưng mà khi đó mình vẫn cho họ được, cho cái gì, cho họ cái pháp khí, pháp khí, ha, quý vị làm được tùy theo khả năng. Thấy một cái người mù ngoài đường đi, mình có thể mình giúp cho họ được. Nhưng ngược lại thấy bà bạn mình, bà thấy đường mà bà không thấy đường, có mắt mà không thấy đường, thế thì mình vẫn phải bố thí cho họ. Mà bố thí cho họ tức là sao, là làm cho Phật đó. Cái gì hiểu kỹ rồi này kia nè, nhớ nha. Rồi có nhiều người cười lắm, tôi riêng tôi thì tôi không có nghĩ tới chuyện này, nhưng mà mình á, mình bố thí rồi mình không có quan trọng, mình bố thí rồi mà mình chưa có chịu cái đủ. Cái chùa của mình á, cúng chùa đã bỏ vô thùng phước xương, chùa của mình thì bỏ 10 đồng. Còn đi sang chùa của người khác, của thầy khác, hay của ai khác thì mình có gánh tiền. Cái đó là điều chứng tỏ gì? Chứng tỏ gì? Mình chưa có bỏ lòng của mình ra. Mình chưa có bỏ, mà bố thí là sao? Bố thí là bỏ mình ra, là xả bỏ. Cái đó mình còn ôm. Cái chùa là chùa của mình là mình cúng nhiều chút, cái chùa kia chùa của người khác cúng ít chút, cái đó là mình chưa bỏ, mà bố thí là phải bỏ, hiểu được không? Vậy thì từ đây sao ráng nhớ, ráng nhớ từ lấy cái lòng bình đẳng mà bố thí. Đáng nhiên là tới chùa của mình có 10 đồng bố thí 10 đồng, rồi lỡ sang cái chùa kia có đồng bạc hả, thì thôi bố thí đồng bạc, nhưng mà nó lỡ không phải cố ý, không phải cố ý. Thí dụ gì có 20 bạc tính cúng ngay chùa, rồi tới cái chùa này nó cái chùa này lạ thôi cúng 5 đồng thôi, dành 15 đồng cúng ở chùa bên kia đó lặp lại. Nhưng mà tùy theo phương tiện, chứ không có phải là mình bắt buộc, nhưng mà bố thí là để bỏ cái lòng chấp ngã đi, bỏ cái lòng chấp ngã mới được là bố thí. Bây giờ tiền thì nó của tiền nó dính liền khúc ruột, mà mình cắt khúc ruột mình ra để mình cho ra, tức là bỏ cái ngã của mình ra đi. Mà khi quý vị bỏ cái ngã nhỏ, quý vị ôm cái ngã lớn. Cái ngã nhỏ là cá nhân mình, ông mít, ông xoài, bà A, bà B, phải không? Nhưng mà cái đó là cái ngã nhỏ mình bỏ tiền ra được. Thì cái đó là ôm cái ngã lớn, cái chùa của mình, thầy của mình, huynh đệ của mình, đó là cái ngã lớn, phải không? Vậy thì cái ngã lớn, ngã nhỏ đều mình nên bỏ. Vì lọt bỏ cái ngã nhỏ là mình lọt vào cái ngã lớn. Mà trong Đức Phật nói rằng chúng sanh đều là Phật, phải không? Mình đâu có nghĩ rằng cái chùa này phải là chùa của mình, chùa của người khác. vậy thì nên nhớ gì mình tu, rồi sao thì mình tu. Quý vị tu hành bây giờ một mặt mình biết, một mặt mình phải nói cho những người khác biết, gọi là pháp khí đó. Có những người không quen không biết rồi mình họ cứ tưởng như vậy phải làm hoài, thành ra trong cái đạo Phật có nhiều cái hiểu lầm, đáng buồn đáng tiếc. Vì người Phật tử chỉ được dạy bốn thí mà dạy bốn thí không đúng pháp, không đúng pháp. Bây giờ tôi giả sử quý vị đi, tôi cần tiền, quý vị cho tôi tiền, quý vị cho tôi 50, tôi có bị dục cháu gì cho. Cái người nhận họ cần tiền, tôi lấy 50 và tôi có vui cũng được, có khi không vui. Mà có khi tôi cần quý vị đưa tôi 5 đồng bạc thôi, hay 1 đồng bạc thôi. Nhưng mà với cái tình thương, cái Phật nó với từ bi, với cái lần quan hỷ, thì tôi thấy là vui nhận hơn là nhận 50 đồng bạc. Sự rẻ đúng. Vì vậy đây Đức Phật nói mình xin bố thí như vậy, đem hết cái lòng thành mình cho. Mà bố thí như vậy là vì thương, vì tôi muốn cứu khổ ban vui cho người ta mà bố thí. Thấy không? Thì mình ráng mình nhớ. Ở đây thì quý vị không đến nổi, nhưng mà tôi xin lưu ý để rồi sau này mình có việc, mình có con, có cháu hay có anh em, mình nói không biết chính thật vô thí. Chứ không phải là mình cứ bỏ ra mình cho gọi là bố thí đâu. Vậy thì cái kế bên đó đó là sau này có những cái bậc vua chúa đến dòng Bà La Môn vân vân, gặp tháp, gặp chùa, gặp hình Phật, cúng dường Bồ Tát vân vân, cúng dường thì những vị đó được làm đấy thích. Mà nếu hồi hướng á thì được thường làm đại phẩm của vua. Ở trên á nó là bố thí những người tật nguyền tâm ngậm đuôi mù. Quý vị nhớ nha, tại sao Đức Phật lại nói rằng cái phần trên Đức Phật nói là bố thí những người đó trước, trước hơn là nói cho cúng dường hình Phật, tượng Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi Lan. Nếu như quý vị nói thì quý vị nói ngược lại rồi, phải không? Nếu như quý vị nói thì quý vị nói ngược, mà tại sao nói ngược hơn? Mình phần phu mình sao quý vị? Thế hệ trong một cái chỗ nào mà có Phật, có Bồ Tát thì quý vị đưa lên trước, phải không? Có phần phu quý vị để ra sao? Phải vậy không nè? Cái chuyện phần phu mình vậy chứ không à? Nhưng mà trong cái miệng Đức Phật nói ra, Đức Phật nói là lo những người câm lặng tật nguyền trước, rồi mới tới tượng Bồ Tát, Thanh Văn, La Hán. Chúng sanh mình thì ngược lại, mình thì mình ngược lại, rồi mình lấy cái Thanh Văn, La Hán hay ai mà tu hành, hay là những đừng nói chi Thanh Văn, La Hán những bậc tu hành đi, mình thấy bậc tu hành mình đẩy lên trên, phải không? Bây giờ quý vị đi một đoàn người bây giờ đi chùa á, bây giờ có cái người đuôi mù hay là tật nguyền đi ăn xin, mình đi vô chùa, mình đi chơi chùa với một ông thầy, vậy thì quý vị rước ai trước? Rước ông thầy trước, rước ông thầy, chắc chắn thì rước ông thầy trước, phải không? Nhưng mà đúng ra đó, phải rước mang đuôi mù trước. Đức Phật nói trước sao? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Bây giờ quý vị hiểu, tôi coi quý vị hiểu mình tại sao. Quý vị rước ông thầy đó trước, mình quý vị kính tăng, phải không? Kính tăng. Nhưng mà tăng với Phật quý vị trọng ai hơn? Trọng Phật hơn. Ông mài nó chỉ là Phật. Tôi nói vậy đó thì nó ngược đời, nhưng mà thật sự ý Phật nó rõ ràng. Vậy thì cái vấn đề quan trọng không, điều đó không có nghĩa là tôi khuyên quý vị. Ở đây là cái nhìn theo chân đế nha, tiếp tục đế không được, nhìn theo cái nhìn mà của nhìn của Đức Phật á. Nhưng mà mình nữa thì mình nhìn của Đức Phật được không? Được không? Chưa. Mình phải nhìn theo cái nhìn phàm phu. Đức Phật thì Đức Phật nhìn vậy đó. Tôi chỉ nói là mình nhìn theo cái nhìn của Đức Phật. Còn mình á, mình chưa phải là Phật, đừng nhìn kiểu đó, đừng có nhìn kiểu đó. Nhưng mà tôi muốn nói ở đây á, có nghĩa là khi mà chúng ta lo lắng, chúng ta cũng vừa chúng ta bố thí đó. Bởi vì khi mà chúng tôi lấy vừa bố thí về tài thí thôi, là tiền bạc thôi, thấy không? Ví dụ như tôi, quý vị có nhiều người ở đây nó thật, chúng quý vị có nhiều lần cũng coi như bố thí cho tôi, cúng dường cho tôi tiền bạc. Nhưng mà tôi rất thẳng, mà thay vì cúng cho tôi đó, nên cúng thì nên cho những người đói khổ. Tại sao vậy? Người ta cần hết, người ta cần hết, thấy không? Người ta lạnh, ít ra tôi có cái áo, tôi cũng được áo, không tốt thì cũng mặc được áo ấm. Còn người ta cần hơn cứ cho người khác hơn, tại sao cho tôi? Nhưng mà người quý vị thì nghĩ rằng cho mấy ông thầy, cho mấy người tu có phước hơn là cho mấy người nhà thầy. cái này cái tâm lý bình thường đó, thấy không? Trong khi đó, ví dụ tôi có, quý vị cho tôi là toán cảnh, tôi chưa cảnh, tôi không có đồ đẹp gì hết, tôi cũng có cái áo tôi. Nhưng ngược lại cái người ăn mày họ không có cái áo không à? Vậy thì mắc mớ gì phải năn nỉ tôi để nhận, họ nhận cho quý vị. Bởi vì quý vị cứ nhận nghĩ rằng cho mấy vị đó có phước hơn là cho những người ăn mày. Phải nhận. Phước hay không phước á? Một, như hồi nãy tôi còn nói là do cái lòng quan hỷ hay không quan hỷ. Cái hai là lo có lòng từ bi hay không có từ bi. Cái đó là tốt đạo phước. Quý vị nhớ không? Thì cái chỗ này mình ráng sau này hành cho có bốn thứ nhớ. Nhớ. Đó rồi, ở đây thì Đức Phật nói rằng khi mà gặp những cái hình tượng, thì cái chỗ này là chỗ nào hình tượng á? Bồ Tát là khái niệm. Là chỗ nào là hiểu sao được quý vị? Ở trước là cho những người tàn tật câm ngụng ngay biết như một. Rồi kế đó mới gặp những cái Bồ Tát hình tượng, Bồ Tát thanh tăng đức chi vân vân. Ở đây là chỗ nào? Đây là một phần pháp khí á. Một phần pháp khí á. Bởi vì pháp khí á, quý vị có thể là dùng cái lời nói để mà thuyết pháp, cũng gọi là pháp khí. Mà ngay cả chuyện quý vị in chung tạc tượng, ở chỗ này là cúng dường là vậy đó, tháp chùa in kinh tạc tượng vân vân, những cái thứ đó cũng gọi là pháp khí. Tại sao gọi là pháp khí? Bởi vì ví dụ in kinh thì trong cái thế gian này có nhiều người họ không hiểu, nhưng mà chỉ cần 100 người có một người cầm được cuốn kinh, hiểu được cuốn kinh thôi, phải nói là phước đức lớn lắm rồi. Cái kinh nghiệm thật. Mà ở đây tôi biết cái gì, cái tôi gặp nhiều người tội nghiệp lắm. Qua Mỹ ai cũng có những cái nỗi buồn đó thôi. Tôi biết quý vị có khi nào quý vị nhìn cái gì ra. Mình có khi mình nhìn cái hạ thôi, không có nhìn mình. Phải không? Có khi nào quý vị thấy mình không? Có khi nào đó mình ngồi một mình á. Buổi chiều ha, hay buổi tối, đi yên tĩnh mình ngồi nữa. Bao nhiêu hình ảnh cũ, từ hồi nhỏ cho đến lớn hơn chút, rồi qua năm bảy thời đại ở Việt Nam, rồi những ngày ở trên tàu, những ngày đã qua, những ngày ở trại trị nạn, những ngày sang Mỹ, rồi từ ngày Mỹ sang đây năm trước đến sau năm 2000 tới bây giờ, thì bao nhiêu chuyện xảy ra cho mình, rất buồn, có những người rất buồn, buồn có, tuổi có, rồi nhớ. Mình nhớ quê hương có, nó đủ thứ trong đó trăng. Buồn. Rồi có khi á, tôi có những người tới gặp tôi nói tôi buồn quá đi. Rồi có khi á, thấy buồn mà nhìn cái hình Đức Phật. Nó bớt được nữa rồi. Hay có khi buồn quá đi, nhìn cái hình Đức Quán Cam. Đốt cây nhang lên nhìn này, nó bớt được nữa rồi. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mình thấy rằng trên đời này mình không có ai trăng, không ai hiểu được mình trăng. Con thì nó bận chuyện con, chị em thì ở xa, rồi lối xóm thì không có. Thấy không? Nhưng có khi mình nhìn Đức Phật, ít ra thì có Đức Phật kế mình, Đức Phật hiểu được. Mình thấy đỡ buồn. Không biết quý vị có tình, có kinh nghiệm đó hay chưa? Có những khi có những chuyện mà không biết nói với ai. Có những chuyện buồn mà không biết nói với ai, có những chuyện rầu không ai hiểu được mình. Nhưng mà lại Phật. Thấy không? Đốt cây nhang lên mình nhìn Đức Phật, lại Phật, mình thấy bất khổ. Vậy thì cái chỗ này đặc biệt là bây giờ đó, mình đây ở Mỹ này, quý vị tại sao gặp ai ai cũng quý vị là có phước tới chùa, còn nghe được chính pháp, có những bà cụ ở nhà phước nha, bởi vì ngoài đi có nhiều cái nguyên do, bởi vì cái khổ, cái nghiệp của mỗi người, cái nghiệp của mỗi người, vậy Đức Phật nói cái nghiệp mỗi người nó treo mình mà, thấy không? Có những người thực sự ra do cái nghiệp. Ở trên này biết bao nhiêu người, tôi nói có nhiều có tai họ nghe đó, tôi thấy có mắt mà tôi thấy. Vậy thì bởi tôi nói quý vị có bước là quý vị ít ra quý vị trong cái nghiệp, quý vị bước ra khỏi cái nghiệp, quý vị chuyển nghiệp đó, là Phật là chuyển nghiệp đó. Mình lọt ở trong cái nghiệp nhưng mình chuyển cái nghiệp, mình ráng mình chuyển, không biết chuyển tới đâu, nhưng mà mình đã chuyển. Còn có những người cứ lặn ngục ở trong cái nghiệp đó mà không có chuyển nghiệp, họ không có lối thoát. Vậy thì mình đó là mình bưng. Vậy thì những chuyện mà quý vị làm như là bố thí cũng vừa làm Phật vân vân thì mình nên tiếp tục mình làm nha. Nhưng mà trong kinh nói thẳng á, nói là trước là bố thí những người đặc quyền câm lặng, kế bên đó mới lo cho những vị gọi là hình tượng của Bồ Tát, Đức Phật. Còn cái phần cuối phần sau là cái chuyện tháp miếu. Tháp miếu trang 136 đó là tháp miếu các vị Phật trước đến kinh tượng bị hủy hoại đất nát vân vân. Thì những người như vậy đó được quả báo làm vua các đứa nhỏ. Vậy thì quý vị thấy rằng trước hết là cho con người. Đầu tiên nói cho con người trước, đặc quyền tâm động là người ta trước, nói con người trước. Rồi kế đó nó tới có hình tượng. Rồi cái thứ ba là nói đến những chỗ mà che. Đây nó là chùa, tháp vân vân. Thì đây cũng là những thứ pháp khí của mình làm, những chuyện mình làm. Thấy không? Mà khi làm như vậy thì sao? Cũng nhớ là làm như khi quý vị cúng tiền các chùa, khi quý vị cúng tiền xây tháp, khi quý vị cúng tiền đến hình tượng Phật, thì đừng có nghĩ rằng mình làm như vậy là tôi cầu phước báo. Mình làm như vậy là vì sao? Vì ai mà làm? Vì ai mà làm? Ở đây có hai cái ý nghĩa khác nhau. Từ trước đó, Đức Phật đã nói là do cho những người tật nguyện câm lặng. Bây giờ quý vị lo cái hình tượng Phật, quý vị chặt được Phật thì quý vị cúng dường cho ai? Tôi lấy cái điều bây giờ tôi nói, trong như bây giờ quý vị đang tính in cuốn kinh Lương Hoàng Sám, bây giờ khi quý vị cúng tiền in cuốn Lương Hoàng Sám thì quý vị cúng dường cho ai? Cho ai? Nếu quý vị nói rằng in cuốn dường này để cầu nguyện cho con, cho con của con đậu được chú tài hay đậu được cái gì đó, cái đó là sai. Mà cầu thứ nhất là một, mình bớt được cái mình tu. Cái thứ hai là cầu với chúng sanh, những người mà tật quyền câm niết đuôi mù đó, họ cầm cuốn kinh này họ thấy được, họ nghe được. Thì như vậy thì quý vị có phải cúng cho những người, quý vị bố thí những người mà tật quyền câm niết nói trên không? Có không? Có. Một việc làm mà do hai cái mục đích khác nhau. Quý vị nói là con cúng tâm đằng này cúng dường để cầu cho cái gì gì đó, thì như vậy là trái với Đức Phật. Là bởi vì sao? Đức Phật nói rằng phải lo cúng dường, khuyên xót, nâng đỡ cúng dường những người mà mù nè, câm ngọng nè, điếc nè, những thứ đó, những người đó. Vậy thì những người đó, cái gì đó là in bức kinh rồi những người đưa cái gì coi, cái con đường nào. Ở đây lưu ý nha, đuôi đây thì có thể hiểu trong cái gian là họ không có thể, không có mắt mà không thấy đường, mù cái tròng mắt đi. Nhưng ngược lại đuôi đây là có những người mà có mắt cao cáo mà không thấy được. Nhiều khi có, khi có nhân viên họ cầm được cuốn kinh lên họ đọc thì có khi là họ sáng đó. Có nhiều người đó, có nhiều người. Ví dụ như chúng tôi thấy ngay có một vị cũng khá nổi danh, có những người suýt tự tử qua Mỹ rồi sao không Vinh Xuân Hồng chứ không ai đâu. Cụ Linh Xuân Hồng á, một người phải nói là sau này cuộc sống của đạo Phật rất giỏi, sang đây rồi thời thế đổi thay rồi có những chuyện buồn. Vậy thì nếu mà không có mấy cuốn kinh á thì là cũng tự tử chết lâu rồi. Bởi vì tại sao vậy? Qua đây tuyệt vọng đi, qua đây thấy tuyệt vọng, không còn cái gì để mình bố thí được cả. Vậy thì buồn đến nỗi mà tình cờ lật được cuốn kinh xưa, đọc cuốn kinh thấy mình ở trong kinh, thì mình thấy rằng tôi thấy có nhiều người đau khổ mà nhờ cầm một cuốn kinh của đạo Phật, một cuốn sách của đạo Phật đó mà làm được cuộc đời mới, sống được cuộc đời mới. Tại mình thấy đó, đó là những người mà họ mù, bây giờ họ thấy. Đó là những người mà họ trước giờ họ biết mà bây giờ họ nghe. Thì phải nghĩ như vậy. Thế vì phấn ví dụ in kinh nè, in hình tượng Phật nè, làm chùa thì phải nghĩ rằng á, làm như vậy là để cứ dùng những cái người câm, những người biết, những người đưa mộ có dịp cho họ thấy, có dịp cho họ nghe, vậy mới được. Chứ còn nếu quý vị nghĩ rằng à tôi cũng dùng để mà cầu phước cho tôi đó thì được, nhưng mà nó nhỏ, nó không có phải là cái tâm địa của người theo đạo Phật. Đạo Phật không có chuyện ích kỷ, à quý vị có chuyện ích kỷ, không có chuyện ích kỷ. Tôi nói quý vị nghe, có một câu chuyện, có một cái Nico ở chùa thì lớn, có nhiều tượng Phật. Cô đó là chỉ có ai nó cúng cho cô đó thì Đức Phật cái quần vàng. Lúc thì Phật vàng cúng cho cổ, cổ quý quá đi. Bây giờ trong nhiều Phật bằng gỗ, bằng xi măng có một phần bằng vàng. Thì cổ mới để Đức Phật vàng ở trên cái bàn Phật á. Khi đó cổ bao giờ cổ mua loại chợ trầm tốt nhất để cô đốt. Mà khi cô đốt á, từ sau cổ sợ cái khói trầm nó bay ngang những vị Phật khác đi, thì cổ mới để cái nhang trên cái nhang, rồi cổ làm cái ống nhỏ. Thì cái ống nhỏ là đưa ngay vào Đức Phật vàng của cổ. Thì rốt cuộc sau cái việc đốt thời gian, Đức Phật vàng đó, không còn tàn ánh nữa, mà Đức Phật vàng trở thành cái màu đen, màu khói. Điều đó có nghĩa là sao? Tâm địa của mình. Tôi muốn nói là cho cái tâm địa của mình. Cái đạo Phật không ích kỷ, mà ai nói thì ích kỷ là không phải đạo Phật. Lo cho mình là không phải đạo Phật. Bởi vì sao quý vị thấy rằng từ trước thì tôi thấy cái hồi sư bà đây có nói cười nó những câu nào nó nói được tinh thần của đạo Phật. Nói tinh thần đạo Phật là gì? Lấy cái lợi ích của người khác á là cái chuyện của mình. Để nguyên văn ở trong kinh đó là Bồ Tát nghĩ là để chúng sanh di bổn quả. Những người tu cho hạnh Phật đó là những người mà lấy cái chuyện làm vui cho người khác, làm lợi ích cho người khác á, là cái quả báo. Nghĩa là mình sao vậy? Vui sao cái vui của thiên hạ, buồn trước cái buồn của thiên hạ. Đó mới gọi là Phật. Còn mà quý vị làm, tôi thấy có nhiều khi rồi thấy cái tội nghiệp những Nguyễn Đồ Chanh. Những Đồ Chanh như làm sao? Là mình nương cho cái giả, là mình nương cho cái thiệt. Thì có khi mình nương cho cái giả quá nhiều, nương cho cái giả quá nhiều. Đó rồi, ví dụ như là anh kinh thì nó là gia đình tôi để công đức gia đình tôi. Đó là mà sau này quý vị thấy là cái hồi hướng của công đức mình ôm vô không được. Mà muốn ôm vô á, thứ nhất là cái tâm niệm nhỏ, cái thứ hai nữa nghịch lại với tình trạng đạo Phật, nó không đúng rồi. Quý vị nhớ chỗ này nha. Thì nó mà mình cũng không có cái gì để mà suy nghĩ, mình rốt cuộc là cái gì? Mình cứ đấu gì rốt cuộc mình là cái gì? Cái thúi đó, rốt cuộc mình cái cây thúi thì có gì đâu, phải không? Không có tôi nói thật á, rốt cuộc thì mình là cái cây thúi đó, thế thôi. Tại nó không có cái gì đó thật sự đâu. Bây giờ quý vị lo gì? Bây giờ nói thôi giờ con in cuốn kinh này rồi cầu cho đại khái là con những gì gì đó, hay là con được cái gì đó, cháu được cái gì đó, nhỏ quá à. Tại sao không cầu pháp giới chúng sanh? Mà pháp giới chúng sanh trong đó đã có con cháu trong đó rồi. Ở đâu trong đó thì đã có con cháu trong đó rồi. Thế nên mình tạo cái truyền thống nhỏ. Mà thật sự con mình cháu mình rốt cục thì sao quý vị cũng là tứ đại cho hợp mà thành. Thế nên người ở Đạo Phật không nên lo cho mình quá nhiều. Không nên lo quá. Mà quý vị lo quá đó thì sao? Sao quý vị? Ở đây giống như đáng tuổi rồi, không ai lo cho thân mình lắm. Thì giả sử lo cho thân mình lắm thì rốt cuộc sao cái gì? Chết tốn tiền nhiều chút thân như vậy. Tôi nói thật à, tại sao vậy? Như tôi nói thật cái tôi chết đó quý vị, cái bọn tôi chết ba tâm bạc rồi xong cái thay tôi rồi. Tại sao vậy? Đốt mau, không có tốn dầu, không có tốn mỡ gì nữa. Đốt cho một chút xíu hết. Mà quý vị lo cho thân quý vị nhiều quá rồi mọt ra đó. Đốt lâu chút tốn tiền nhận thức. Tôi nói là tôi nói thật á, bởi vì không mình lo là do lo cho mạnh khỏe, thấy không? Còn bây giờ nói thật, bây giờ cái da mặt tôi có người nói sao thể da mặt thì nó làm như nó già, nó cứ nó già nhá, nói gì đâu, nó già thì nhá, tóc da thì nó bạc, nó sao không nhuộm, nó nhuộm nó làm gì? Vậy mình làm gì? Rồi già thì nhanh đi. Rồi mình thì bất cứ giờ mình có làm gì làm nó cũng nhanh thôi. À không có gì, nó không nhanh lắm. Hồi xưa đó, quý vị thấy có ông vua nào sợ chết, có ông vua nào muốn chết không? Có ông vua nào muốn chết? Ông vua Tần Thủy Hoàng nó muốn chết. ông khai dẫn Lý Trường Thành, ông chém cho ông đốt sách Chu Học Trò, mà rốt cuộc ông cũng chết thôi, thấy không? Mà nếu mà ông vua mà ông sống hoài thì tới giờ đâu có mình tới giờ, thấy không? Vậy thì đời người ai cũng chết, mà cái thân mình nó có cái thân mình lo, lo cho nó quá thì cũng khổ thân. Tôi thấy có nhiều người tội nghiệp khổ thân, khổ lắm. Có cái thân, thấy không? Biết nó trước sau nó cũng tiêu hết trơn mà lo cho nó mà khổ gì vậy? Thằng lấy cái mình lo cho thân mình, mà lấy cái thân mình đài cái thân mình để lo cho thân mình, nó yếu vô cùng. Có hiểu chỗ này không? Có cái thân mình nhá, lấy cái thân mình đài đỏ cái tấm thân mình để lo cho tấm thân mình, có nghịch lý, có nghịch lý. Tại sao vậy? Có cái thân có 1 chút 6, 1 chút 7, 1 chút 8 ngủ được cái giường đó thì ông bà mình nói là giỏi lắm thì ngủ trên giường không quá được 2 phút 1. Có ai ngủ được quá gì 2 phút 1 không? Làm vua cũng như đó, mình cũng như đó. Nhưng mà lấy mình nói là mình lo cho thân mình, đi lo cái thân mình, đi làm 5-7 job, làm ngày làm đêm tối về ngủ không được, tính đủ thứ đó rồi để lo cái thân mình, lo cái thân mình, lo cái áo, lo cái quần, lo cái nhà ở, thấy không? Rồi lo vậy thì lấy đài cái thân mình làm suốt ngày suốt đêm để lo cái thân mình, mà rốt cục nó không thiệt. Đài cái thân để mà lo cái thân là chuyện vui, chuyện vui mà đời người nó có vậy, đời người nó có vậy, nó khó vậy đó. Cho nên mình thấy rằng, thấy từ bên thế có những người mà ông bà nói họ là sống thì sống say, trí sanh bụng tử, nên mở mắt trâu cáo vậy cho anh cho được. Có lỗ tai như vậy đó, mình nghe mình không cho nghe điện thoại. Mình thấy tội nghiệp, mình thương như vậy đó. Nên, những người đó quý vị gặp thì gặp đường nhiều lắm, nếu mình gặp mình. Không, bởi vì cái gì tùy có cái phương tiện để nói, tùy có cái phương tiện để nói. Bởi vì trong khi nói, trong khi mà Đức Phật bởi vì cái chuyện quan trọng đó, quý vị trong chuyện mà đi nói chuyện người khác đó. Quý vị đây thì dễ, quý vị biết khái niệm nghe Đạo Phật. Nhưng mà nếu quý vị ở nhà, quý vị nói vậy không được. Thì tại sao vậy? Thì Đức Phật nói rằng nói, tùy sao? Có cái phương tiện tùy xảo, tùy cái cách mình nói, tùy cái chỗ mình nói. Chứ nếu quý vị nói, à vậy 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 không được đâu. Cái cách quý vị nói, chứ không phải là, phải nói vậy 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 nghe trong chùa nói chuyện khác, ra ngoài tôi đâu có nói gì vậy. Tôi ra ngoài đâu nói gì vậy, bên kia tôi cách mình nói, nhưng miễn rằng cái chuyện cái mục đích mình đạt được, hết rồi. Và mình thấy do cái cách nói, Đức Phật là dùng cái phương tiện thần xảo là vậy đó. Mà do cái bởi vì ngày sau á, khi quý vị không biết cái phương tiện của Đức Phật, để nó mới mình nói mới gặp cái sự trở ngại. Nhưng ngày xưa Đức Phật, lúc đầu Đức Phật nói sao? Đức Phật nói là, bởi vì Đức Phật mới chỉ làm 3 thừa để nói là vậy đó. Chứ nếu mới lúc đầu mà nói ngay thì không ai tin hết đâu. Có khi mình á, thì sao? Mình biết ngay cái Phật thừa của mình, ai mình cũng muốn đưa vào Phật thừa hết trơn. Nhưng có những người thừa không tin. Có những người nói không, tôi muốn, giờ tôi muốn là thế là tôi sống thì mạnh khỏe rồi, chết rồi, cái tôi đừng có bị gọi đến ngục hay quý rồi. Vậy thì tùy nó cái bệnh của mình đó. Họ không chịu, như mình biết khách không thích. Thế nên khi tùy theo cái tăng cơ. Ví dụ như quý vị biết là chuyện thế gian là ảo mộng. Thì con quý vị nó lớn lên 17-18 tuổi nó thấy thiệt quá chừng, thấy thiệt quá chừng, mà mình nói đâu có tin, nó không tin mình nói, nó còn nghe nó má nói nghe không được. Vậy thì đối với tụi đó mình làm sao vậy? Dễ dàng tụi đó mình không nói được là nó dối, mình cũng rượu căn bản để từ từ nó lớn, từ từ nó lớn. Chứ giờ mình hiểu mình quán vô thường cái thay mà là thấy thú nói đâu, không bao giờ nó thấy thú chẳng. Mà mình nói gì đó còn ghét mình nữa, không có thật á, có thật á, nói nó ghét mà. Thế không phải là tùy cái phương tiện, bởi vì phải đưa từ từ, con nít mà nó đi thang đừng bắt nó chạy, bước cả. Bởi vì dù thế là lúc đầu là nó nè, tầm bậy tầm bạ ha, cờ bạc hút sạch rượu chè, bớt được cái đó, đã là đi một bước vô con đường đạo Phật, đi 2 bước, vậy thì từ từ mà dắt nó đi. Nếu thật, nếu quý vị có con cái bây giờ quý vị nó quán vô thường hay quán vô ngã rồi, không bao giờ nó ở đây. Mà đừng có chi tụi nó mình thì mình thấy thấy còn mình đánh còn gì thấy còn gì mình cách hay vậy thì lưu ý từ từ đó, từ từ Đậm đó quen. Nói mình chắc luôn rồi. Bởi vì chứ quý vị tại sao vậy? Quý vị biết đạo Phật bao lâu rồi? Đại lắm cũng 10 năm. À, tới 10 năm mình còn đứng cái chỗ này, có khi nó mới biết đạo Phật có 5-7 ngày, 5-7 tháng. Phải nghĩ đi chỗ đó. Ráng, được kiên nhẫn thôi. Kiên nhẫn thôi. Không thẳng nói, từ từ nói. À, mà không phải không thần tập hay là ví dụ cô có con gì mà không phải là cô lấy cuốn kinh ra của đứa con cô ngồi cô giảng kinh mới phải là đạo Phật, không có là cô lấy những chuyện trong gia đình cô phải tu dạy đạo Phật mới rất dễ rồi, rất là dễ rồi. Cô lo cho nó, cô thương cho nó, mà trong khi cô lo cho nó thì cô không cần bắt tới ngồi như là quý vị, mà trong khi mình lo cho nó mình có thể nói đạo Phật. Cô lấy cái gì vậy? Cô dọn bữa cơm ngon, ăn bữa cơm ngon, à, lo cho con ăn ngon, ăn rồi nói là tôi giờ biết bây giờ những người khổ rồi, khó có con. Bắt một con nhỏ, từ từ nó nhớ, từ từ nó thấm. Mấy đứa ăn vậy mà mấy đứa ăn hay ăn cơm món này, món nọ, món kia, món gà, món cá, món gì đó. Trong khi có thể là những người bà nội, bà ngoại, ông bà hay là hồi là mẹ còn ở Việt Nam, nó có bây giờ không có. Chứ vậy, không nói ai cho, nhưng mà khi đó đứa nhỏ sẽ sắc cái lòng thương. Nó nghĩ là nó ăn ngay như trong mình có những người không có mà. Bởi như nó lại giao lại giống từ bây giờ. Có cần nói đạo Phật, có cần nói Đức Phật phải dạy cho chúng ta không cần. Bởi vì Đức Phật nói rằng đạo Phật có cái rất là hay. Đức Phật nói rằng tất cả thiện pháp tức là Phật Pháp. Nhất thiết thiện pháp tức danh Phật Pháp.